ngẫu nhiên mình sanh ra rồi ngẫu nhiên diệt mất à, tư tưởng có đi có đến à, nếu đi thì diệt, đến thì sanh, đó là ngẫu nhiên. Còn có người chủ trương là định mạng, phải không à, do định mạng à, diệt mất, tư tưởng đến đi, đến thì sanh, mà đi thì diệt, đó là hai thuyết. Còn thuyết thứ ba là nói rằng có một đấng đem tư tưởng mình đến rồi đem tư tưởng mình đi. Thì như vậy hỏi với trong thế gian thường thường chúng ta có mắc những cái bệnh này không? Đa số hiểu rằng cái linh hồn mình khi sinh ra ở đâu mà tới, rồi khi chết thì đi về đâu, ai xâm ra nó, rồi nó mất rồi nó sẽ đi về với ai, vân vân, phải không? Đó thật là những vấn đề rất là siêu hình mà nó là triết lý. Thì khi đặt ra những vấn đề này làm cho người ta thấy rằng nó rối rắm, không biết ai là đúng ai là sai, lấy đâu làm bằng chứng đó. Cho nên ông mới đem ra hỏi Phật. Thì đây Phật dạy, Phật dạy chủ trương của các người kia đều sai lầm cả. Này Bố Ca, do nhân duyên tư tưởng sinh, cũng do nhân duyên tư tưởng diệt. Chẳng hạn như khi có Đức Như Lai ra đời, có người theo Phật pháp xuất gia hành đạo, diệt được năm điều ngăn che tâm tánh là tham dục, nóng giận, ưa ngủ, dao động, hối tiếc và nghi ngờ giáo pháp. Họ lo diệt các điều dữ, đem tâm quán sát tìm tòi nhập định, nhờ đó giết được ái dục, phát sanh vui mừng mà vào cảnh định sơ thiền. Như vậy là có nhân duyên mà tư tưởng ái dục diệt và tư tưởng vui mừng sinh ra à, như vậy thì Đức Phật ngài nhìn khác hơn tất cả những người kia, phải không? Đức Phật chủ trương tư tưởng sinh và diệt là có nhân duyên à, có nhân duyên. Bởi có nhân duyên cho nên khi chúng ta khéo tu theo lời Phật dạy thì mình diệt được ngũ cái. Diệt được ngũ cái tức là diệt tư tưởng xấu, rồi nhờ mình quán sát, mình nhập định quán sát, ái dục mình nó dứt được thì sanh ra cái vui mừng. Thì như vậy đó, thì tư tưởng vui mừng nó phát sinh thì cũng là có nhân duyên, chứ đâu phải là ngẫu nhiên, đâu phải là định mệnh, đâu phải có đấng nào sắp đặt cho, phải không? Đó là một cái điều mình thấy tối quan trọng đối với cái người học đạo. Đó là cái bước thứ nhất Phật giải thích. Như vậy là có nhân duyên mà tư tưởng ái dục diệt và tư tưởng của mình sinh ra, họ lại bỏ tư tưởng của sơ thiền để vào định nhị thiền, bỏ tư tưởng nhị thiền để vào định tam thiền, bỏ tư tưởng tam thiền để vào định tứ thiền, bỏ tất cả tư tưởng về sắc chất, diệt sân hận để vào định không xứ, rồi vào định thức xứ, vào định vô xả hữu xứ, vào định phi tư tưởng xứ, rồi cuối cùng cũng bỏ phi tư tưởng để vào định diệt tận. Như thế là có nhân duyên tư tưởng này diệt, tư tưởng kia sanh. Thì như vậy quý vị mới thấy cái chỗ Đức Phật dạy nó khác hơn các ngoại đạo quá xa. Ngoại đạo thì tưởng chừng như tư tưởng mình hay là linh hồn mình nó ngẫu nhiên có, rồi hoặc là định mệnh sinh hay là đấng thiên liêng nào tạo. Ở đây thì Đức Phật nói nhân duyên. Bởi nhân duyên cho nên tư tưởng mình có tốt có xấu, rồi chúng ta khéo ứng dụng tu dẹp những tư tưởng xấu, nuôi dưỡng tư tưởng tốt thì tư tưởng tốt sanh, tư tưởng xấu nó diệt. Cho tới đến tu những cái thiền, diệt từ cái sắc đến cái không vân vân, cũng là do cái công phu tu. Mà công phu tu đó tức là tạo nhân duyên, do tạo nhân duyên mà tư tưởng của mình nó sanh nó diệt. Nó sanh được cái thiền mới thì nó diệt cái thiền cũ. Như vậy thì tư tưởng đều là do nhân duyên à, rõ ràng là do nhân duyên sinh, rồi do nhân duyên diệt, chứ không phải như người ta lầm hiểu. Khi tôi đến đây, người ta nghĩ rằng hữu niệm là ác, vô niệm là thiện. Ngay khi suy nghĩ đó thì tư tưởng y tế vẫn chưa diệt, tư tưởng thô động vẫn còn xanh. Tiến đến họ nghĩ tốt hơn ta không móng lên một niệm nào, không suy nghĩ điều chi. Ngay trong khi đó, các tư tưởng y tế diệt, các tư tưởng thô động cũng không xanh, mà được vào cảnh định diệt thọ tưởng. Như vậy thì cái diệt thọ tưởng định, hay là gọi là diệt cảnh định đó, là khi đó mọi tư tưởng dù cho thiện, dù cho ác, hay là dù cho vi tế, nó cũng đều tập hết. Thì đó là tới cái diệt thọ tưởng định, phải không? Thì quý tất cả ở đây, quý vị nghe tới cái này, rồi quý vị xét lại ở trong nhà thiền, như mình học Pháp Bảo Đàn, lục tổ dạy, dạy gì nào? Đầu tiên đó, Ngài Quế Minh, thì Ngài dạy sao? Không nghĩ thiện, không nghĩ ác, cái gì là bản lai diện mục của Thượng Tọa Minh? Thì như vậy nó phải giống như cái chỗ này, nói rằng tư tưởng ác và tư tưởng thiện đều ngang đây, mình phải bỏ hết. Tư tưởng vi tế, các cái thứ vô tổng cũng đều không sanh, mà bởi không sanh cho nên được vào cảnh định diệt thọ tưởng, phải không? Còn nếu còn có một tư tưởng mà gọi là thiện vi tế đi nữa cũng chưa có được diệt thọ tưởng. Thì như vậy thì cái thật đó đó là nó trùng hợp với thiền tông, không có khác. Nhưng mà phải chỗ nào khác đố với huynh đệ thấy. Bên kia, bên này thì chỉ cho diệt cái thọ tưởng định mà không chỉ ra có cái gì, phải không? Nên diệt hết những tư tưởng thiện ác gọi là diệt tưởng định, không chỉ ra có cái chân thật. Còn bên thiền tông thì mới chỉ ra khi hết cái này thì còn cái ta chân thật đó. Nó khác là khác chỗ đó, mà khác chỗ đó thì mấy người đã thấy nó có lỗi không? Bởi vì nói như vậy thì mình chứng được việc họ tưởng định là a la hán, mà là a la hán là còn hay là không còn? Nếu còn thì thuộc sở hữu, về Như Lai nhập diệt rồi thì còn hay là hết hai cái lỗi đó rồi, phải không? Nhưng mà ở đây nếu không có thì ai chính a la hán, phải không? Không có cái gì mà sở dĩ ngang đó Phật không muốn nói còn nó hết, là đừng để cho ta mắc kẹt về cái hình ngã. Chứ còn nếu hết thì lấy gì chính a la hán, phải không? Thì như vậy để thấy bên này thì Đức Phật cũng như là ngang, chỉ nói hết cái các cái tư tưởng đó là định thôi, ngang chừng đó không nói nữa. Còn bên kia thì tổ muốn dập tẹt ra, nó hết cái này là phải tới cái chân thật kia, vậy thôi chứ không có gì lạ. Cho nên học mà nghiền ngẫm cho kỹ rồi mình mới thấy Phật pháp dầu cho là cái cơ bản nguyên thủy như là Nikaya, A Hàm, cho tới các cái bộ kinh mà trên hay là thiền tông, nó có một cái hệ thống không sai, nhưng mà chỉ là ngôn ngữ có khác thôi, chứ còn cái tinh thần nó không có khác. Đó là tôi nói để cho quý vị hiểu cho rõ cái điều đó. Thế nào vô tra, từ trước đến nay ông từng nghe đến đạo lý nhân duyên, từng tự diệt trừ tư tưởng ấy chưa? Vô tra thưa, quả thật tôi chưa từng nghe. Bạch Thế Tôn, trong các bậc tư tưởng đó, thứ nào là vô thượng, thứ nào là vô thượng đệ nhất? Như vậy thì cái câu hỏi thêm của ông Vô Tra là cái nào là vô thượng, cái nào vô thượng đệ nhất, thì Phật phải trả lời. Phật dạy tư tưởng vô sở hữu tứ là vô thượng, ở giữa một đàn hữu tưởng, một đàn vô tưởng, mà lần lựa vào được định diệt thọ tưởng là vô tưởng để nhất. Cái câu này phải hiểu cho thật kỹ. Phật nói rằng cái vô sở hữu xứ là vô thượng. Vì sao nó vô thượng? Giữa một đàn hữu tưởng, một đàn vô tưởng, tức là vô sở hữu xứ, tức là bên kia là hữu tưởng, còn hữu tưởng bên nọ là vô tưởng. Và cái này mới vô sở hữu xứ thôi. Cái chỗ vô sở hữu xứ tức là không có chỗ nơi, chứ không phải là vô tưởng mà cũng không phải là hữu tưởng, cho nên nó ở giữa. Thì cái đó là vô thượng. Nhưng mà vô thượng hơn hết á, là đi tới cái diệt thọ tưởng định, tức là những cái niệm thiện ác như thế đều sạch đó. Thì tới đó mới gọi là vô thượng đệ nhất. Vô ca lại hỏi: như vậy là một tưởng hay có nhiều tưởng? Đó, những câu hỏi này cũng thật là đáng chú ý. Phật dạy chỉ có một tưởng chứ không nhiều. Vô ca lại hỏi: tưởng sinh trước, trí sinh sau, hay trí sinh trước, tưởng sinh sau, hay cùng sinh một lần? Mấy câu hỏi này tất cả quý vị chú ý thì sẽ thấy có cái tầm dốc rất là thiết yếu cho cái nhìn, cái hiểu của mình. Tưởng sinh trước, ý sinh sau, hay là trí sinh sau, hay là trí sinh trước, tưởng sinh sau? Đức Phật dạy: trước tưởng rồi đến trí, do tưởng rồi mới có trí. Câu đó mình chiêm nghiệm cho thật kỹ để coi có đúng hay không. Tưởng thành trước rồi trí mới thành sau. Hai cái nó không đồng thời. Bây giờ làm sao mình biết cái nào là tưởng, cái nào là trí, để thấy tưởng thành trước, trí thành sau? Bây giờ mấy vị thử kiểm lại, nói ví dụ tôi nghe coi. Bây giờ tôi nói ví dụ, người chuyên về kiến trúc, họ muốn vẽ một cái nhà hay cái kiểu chùa, thì trước họ phải sao? Không, họ tưởng tượng cái nhà đó làm sao, cái chùa đó kiểu sao, họ tưởng. Mà khi họ tưởng rồi thì cái tưởng đó họ mới đặt thành vấn đề. Cái đó nó là bao nhiêu thước, bao nhiêu tấc, làm sao cho quân bình, làm sao cho chắc, thì cái đó là cái phân tích và trí. Quý vị thấy rõ không? Như vậy thì từ cái tưởng rồi mới có trí, thành trí thân sao tưởng, nó rất là rõ. Mà mấy cái này nếu mình không học thì không hiểu nổi. Nó tưởng cái trí mình thấy nó lộn xộn, chứ không có, nó căn do. Đây nói quá rõ, bởi mình tưởng ra cái phát họa cho rồi nó phân tích cái cọp là bao nhiêu, rồi sức nặng là bao nhiêu, rồi mình mới canh mới tính. Thì cái canh tính là trí thôi, đâu còn tưởng nữa. Cho nên trí là những cái nó thực tế, nó phân tích, còn cái tưởng là cái tổng quát, cái tưởng tượng tổng quát. Đó là nói tưởng trước rồi trí sau. Bố ta lại hỏi: tưởng đó tức là ngã ư? Mấy câu hỏi này thật là hệ độc. Cái tưởng có phải là ngã hay không? Thì bây giờ như tất cả quý vị nghĩ cái tưởng có phải ngã không? Thường thường nó tôi tưởng, cái tưởng là tôi rồi, phải không? Tôi tưởng tượng thế này thế kia. Nhưng mà đây đặt câu hỏi: tưởng có phải ngã không? Thì Phật dạy: ông muốn nói người nào là ngã? Phật không có trả lời phải hay không phải, nhưng mà Phật liền đặt lại câu hỏi với ông: ông muốn nói cái người nào là ngã đấy chứ? Dạ bố ta chưa, tôi không nói người nào là ngã, tôi chỉ muốn nói con người với một sắc thân do tứ đại sáu giác quan hợp lại và nhờ cha mẹ sinh nuôi con lớn, trang sức y phục và biến hoại vô thường là ngã. Như vậy thì ông tránh né được cái câu hỏi của Phật phải cái người nào là ngã. Thì giờ ông không nói người nào là ngã, mà ông nói rằng cái sắc thân do tứ đại có sáu giác quan cha mẹ sinh ra nuôi lớn, rồi vô thường biết loạn, cái đó là ngã. Như vậy thì cái ngã của ông đây thuộc về gì? Ngã về tắc chất, tức là chấp về cái phần vật chất là ngã. Phật dạy thôi hãy tạm gác lại cái ngã đó để nói về tư tưởng sanh và diệt của con người trước. Bây giờ cái ngã bỏng chấp đó không có quan trọng, thôi gác lại đi. Bây giờ nói về cái tư tưởng sanh và tư tưởng diệt, nói cho nó trước đã. Bố ta nói tôi không nói con người là ngã, tôi chỉ muốn nói trời dục giới là ngã, cho đến trời vô sắc là ngã. Phật dạy thôi hãy tạm gác lại cái ngã đó để nói về tư tưởng sanh và diệt của con người trước. Nghĩa là ông nói cái ngã của con người thế gian, rồi cái ngã của con người cõi trời, những cái đó Phật thường đóng gác qua. Bố ta thưa, tôi có thể nào biết được tư tưởng sinh và diệt của con người ư? Bây giờ tư tưởng con người sinh và diệt, cái chỗ đó tôi không biết. Phật dạy thật vậy, ông muốn biết được tư tưởng sanh và diệt của con người rất khó, vì các ông đã mang sẵn cái kiến thức tập quán những chịu và nương tựa theo dị giáo. Sở dĩ mà ông không biết được tư tưởng sinh, tư tưởng diệt đó là do vì ông mang sẵn cái kiến thức, những kiến thức mà đã học được, rồi cái tập quán đã làm, đã sống theo, rồi những sự nhẫn chịu và nương tựa theo các cái giáo lý khác, bởi vậy cho nên ông không có biết. Bố ta thưa, thật như vậy vì chúng tôi thường cho rằng bản ngã là thế gian là thường, vô thường là cũng thường cũng vô thường, là chẳng phải thường chẳng phải vô thường, là hữu biên là vô biên, là cũng hữu biên cũng vô biên, là chẳng phải hữu biên chẳng phải vô biên. Thành ngã với thân là một, thành ngã với thân là khác, thành ngã với thân chẳng phải khác chẳng phải không khác, hoặc không thân không thành ngã. Như Lai sau khi diệt độ còn có nữa hay không, hoặc Như Lai sau khi diệt độ chẳng phải có chẳng phải không. Phật dạy, ta không ấn ký các vấn đề thế gian là thường hay vô thường, cho đến Như Lai sau khi diệt độ chẳng phải có chẳng phải không có. Những vấn đề mà ông bố cha ông đưa ra nghi vấn đó, thì những vấn đề đó Đức Phật đều không chấp nhận, không có đề cập tới. Bố ta thưa, tại sao Đức Thế Tôn lại không ấn ký các điều đó? Phật dạy, vì những điều đó không hợp nghĩa, hợp pháp, chẳng phải phạm hạnh, chẳng phải vô dục, vô vi, tịch diệt, an ổn, chánh giác, cũng chẳng phải pháp an sa môn, không phải pháp sa môn, chẳng đưa đến niết bàn, nên ta không ấn ký. Như vậy thì Đức Phật trả lời quá rõ, vì Ngài nói rằng những cái điều đó nó không có hợp nghĩa, nó không có hợp pháp, nó không phải phạm hạnh, nó không phải vô dục, không phải vô vi tịch diệt, không phải an ổn, không phải chánh giác, cho tới không phải sa môn và không phải niết bàn, cho nên Ngài không chịu đề ra. Bố ta lại hỏi, vậy thì pháp gì mới hợp nghĩa, hợp pháp, là pháp sa môn, là pháp đưa đến niết bàn để Phật ấn ký? Phật dạy, ta chỉ ấn ký pháp cổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế, vì nó hợp nghĩa, hợp pháp vân vân, và đưa đến niết bàn. Như vậy thì chúng ta mới thấy Đức Phật Ngài từ chối hết những cái loại siêu hình, nó không có thực tế, và Ngài đi thẳng vào thực tế của con người. Cái cuộc sống của con người thực là khổ hay không khổ, để rồi giải quyết cho con người thấy khổ. Thì như vậy bao nhiêu cái câu hỏi có tính chất siêu hình ở trên, đối với Phật Ngài cho là không thành vấn đề, mà vấn đề của Ngài đặt ra là vì con người, thử hỏi con người có khổ hay không khổ, nếu khổ thì phải làm sao việc thấy khổ. Đó là pháp tứ đế, đi thẳng vào con người thực tế, đó là chúng ta phải thấy cái tinh thần thực tế của đạo Phật. Đạo Phật không bàn những cái huyền hoặc xa xôi, không nói những cái gì mà có cái tính cách trừu tượng, mà Phật đi thẳng ngay nơi con người, thiết thống con người. Đó là vấn đề then chốt của đạo Phật. Đức Thế Tôn thuyết pháp chỉ bài diệu ích lợi vui mừng cho mỗi ca nghe xong, liền rời chỗ ngồi đứng dậy đi. Thì đây là cũng một cái giai đoạn mà nói đơn giản hay là tóm tắt lại. Phật vừa đi khỏi thì tiếp ấy tiếp có mấy phạm trí khác đến khách bố ca rằng: sao ngươi nghe xong ông Tù Đàm nói như vậy mà cũng chấp nhận? Bố ca trả lời: thật tình thì tôi không chấp nhận, nhưng sao ông Tù Đàm y trụ trong chánh pháp, đem chánh pháp giảng ra, nhờ chánh pháp giải thoát, thì có lý do gì cãi lại lời giải trí tuệ ấy được? Thật tôi không thể cãi lời pháp vi diệu của Tù Đàm được. Hôm sau bố ca đến thuật lại cho Phật nghe. Phật dạy: các phạm trí đến nói với ông như vậy là không đúng. Vì sao? Thứ pháp có thứ quyết định trí, có thứ không quyết định trí. Thứ ta không quyết định trí là bản ngã và thế gian, thường hay vô thường, dẫu có khi cũng nói đến. Còn thứ ta vừa nói vừa quyết định trí là pháp tứ đế. Như vậy thì ở đây chúng ta mới thấy Đức Phật dạy rõ hai phần. Một phần ngài nói có khi ngài cũng tùy tục mà nói, nhưng mà cái đó là cái nói không quyết định, không quan trọng. Còn cái phần quyết định quan trọng là cái pháp tứ đế, chứ còn những cái kia là không quyết định, không quan trọng. Tại sao? Vì những cái đó là những cái không kiểm chứng được. Ví dụ như bây giờ chúng ta hỏi cái trái đất này có từ hồi nào thì mình trả lời sao? Thì câu lên đây trả lời hay không nên trả lời? Nếu những người nào tỏ mình thông thái á, thì nói nó có cái đất này ra đời nó có tới mấy tỷ mấy ngàn năm nhân dân, thì cái đó là tỏ nó thông thái. Nhưng mà tỏ thông thái đó có đúng là thật không, có kiểm chứng được không? Bởi vậy cho nên cái đó là cái điều chưa cần thiết, mà cần thiết là cái ở con người.
Kinh Tông Trường A Hàm, vì bài kinh đó chắc giảng trong khoảng tiếng đồng hồ là hết, thì nó sang qua Trung A Hàm. Hốt ra Hòa La hôm trước, Bà Lâu hôm trước, tôi đọc tiếp. Hôm sau Bố Ca đến thuật lại cho Phật nghe. Phật dạy: các phạm trí để nói với ông như vậy là không đúng. Vì sao? Thuyết pháp có thứ quyết định trí, có thứ không quyết định trí. Thứ ta quyết định trí là bản ngã và thế gian, thường hay vô thường, vân vân, dẫu có khi cũng nói đến. Còn thứ ta vừa nói vừa quyết định trí là pháp tứ đế. Này Bố Ca, có những sa môn hoặc bà la môn chỉ định một cõi thế gian và cho ở đó hoàn toàn vui. Ta liền hỏi họ: ngươi nói có một cõi thế gian hoàn toàn vui phải không? Họ đáp: phải.
Ta lại hỏi: ngươi đã thấy cõi thế gian hoàn toàn vui đó không? Họ đáp: không thấy. Ta lại hỏi: ngươi có thấy chư thiên trong cõi thế gian hoàn toàn vui chưa? Họ đáp: không thấy. Ta lại hỏi: ngươi đã từng nói năng ngồi đứng tinh cần tu định với hàng chư thiên của một cõi trời nào chưa? Họ đáp: chưa. Ta lại hỏi: có vị trời nào ở một cõi trời hoàn toàn vui đến nói với ngươi rằng ngươi tu như thế chắc chắn sẽ được sinh lên cõi trời để cùng ta hưởng lạc không? Họ đáp: không. Ta lại hỏi: ngươi có thể chính bản thân mình hóa ra một thân xác cũng đủ các bộ phận giác quan không? Họ đáp: không. Này Vô Tra nghĩ sao? Các người Sa Môn và Bà La Môn kia nói có cõi trời hoàn toàn vui, đó là lời nói chân thật đúng pháp ư? Vô Tra đáp: họ nói không chân thật đúng pháp. Này Vô Tra, ví như có người nói rằng tôi thường thông giao với một người con gái đoan chính và cứ khen ngợi người con gái đó, bất chợt có ai hỏi: người có biết mặt người con gái đó không? Hiện nó ở đâu? Tại phương Đông hay phương Bắc? Người kia đáp: tôi không biết. Họ lại hỏi: người có biết xóm làng quốc độ người con gái đó không? Đáp: không biết. Họ lại hỏi: người có biết cha mẹ và tên họ người con gái đó không? Đáp: không biết. Họ lại hỏi: người có biết người con gái đó thuộc giai cấp nào không? Đáp: không biết. Họ lại hỏi: người có biết dung mạo người con gái đó cao thấp, đen trắng, tốt xấu không? Đáp: không biết. Này Bố Tra nghĩ sao? Thế thì người kia nói tôi thường thông giao với một người con gái, lời nói đó có đúng không? Bố Tra đáp: không, không đúng. Này Bố Tra, các Sa Môn và Bà La Môn cũng như thế, họ nói không chân thật chi cả. Ví như có người bắt thang giữa chỗ đất trống, gặp người ta hỏi: anh bắt thang làm gì? Nó trả lời: tôi bắt thang lên nhà. Người ta lại hỏi: nhà ở đâu? Nó liền trả lời: không biết. Bố Tra nghĩ sao? Người bắt thang đó có phải đã làm một việc hư ngụy không? Đáp: hư ngụy. Này Bố Tra, các Sa Môn và Bà La Môn cũng thường nói những điều hư ngụy như thế đó. Đọc cái đoạn này, tất cả quý vị thấy có cái gì đặc biệt không? Qua cái đoạn này thì chứng kiến rằng Đức Phật Ngài không chấp nhận chúng ta nói một cái điều gì cổ động tán thán cái điều đó mà chúng ta chưa biết nó, phải không? Là mình cổ động, mình tán thán mà mình chưa biết cái điều đó thì cái lời nói của mình là vô giá trị, là hư ngụy chứ không có đúng. Đó là cái chỗ mà chúng ta phải lưu tâm nhiều. Như trước hết là quý vị thấy ở đây Đức Phật nêu lên nói rằng có những cái người họ nói rằng có một cõi thế gian hoàn toàn vui à, cõi thế gian hoàn toàn vui đó, thì chúng ta nghĩ sao? Nếu nó có một cõi thế gian hoàn toàn vui, tức là mình nói một cách khác là có một cái cõi thiên đường hoặc là một cõi nào cõi cực lạc chẳng hạn, ví dụ, thì Phật bảo khi người ta hỏi, người ta nói có một cõi vui vậy thì mình phải hỏi họ cho coi cái cõi đó, đó là mình có biết hay là có ai ở cõi đó đến nói với mình, hay là mình đã được có một hai lần lên nơi đó rồi mình trở lại mình nói, hay là mình chưa từng biết, chưa từng nghe, chưa từng gì hết mà mình nói. Thì đây là cái điều để thấy rằng Đức Phật không có tán thán hay là không có đồng ý chúng ta ca ngợi tán thán một nơi mà nơi đó chúng ta chưa biết. Đó là cái điều hết sức là hệ trọng. Bởi vì đạo Phật, Đức Phật Ngài nói những cái gì thì phải có minh chứng cụ thể, chứ không phải nói hay là ca ngợi tán thán suông thôi. Do đó cho nên Ngài nêu lên những câu hỏi để cho ông Bố Tra ông trả lời. Thì những câu hỏi đó để minh chứng rằng cái người mà nói có một cõi hoàn toàn vui đó mà người đó chưa từng đến, cũng chưa từng có nghe một vị nào từ đó tới nói, vân vân, thì cái lời nói đó là không đúng sự thật, hay là cái tán thán là không đúng sự thật. Cho nên Phật mới dùng hai cái thí dụ để mà nêu lên cái ý nghĩa không đúng sự thật đó. Ví dụ thứ nhất là một người tự nói rằng mình có thân quen với một người thiếu nữ đẹp. Rồi người kia người ta mới hỏi cái cô thiếu nữ mà anh thân quen đó tên gì, cái mình sẽ là không biết. Thì cô đó trắng hay đen không biết, cô đó nhà ở đâu không biết, cha mẹ ở đâu không biết, cho tới cô đó con người cao hay thấp mình cũng không biết, dung mạo thế nào cũng không biết. Thì cái lời nói rằng mình thân quen với cái cô thiếu nữ đó là lời nói thiệt hay nói dối? Thì dối. Thì bây giờ giả sử như mình có 8 tháng mình ca ngợi một nơi nào, một cõi nào, mà người ta hỏi mình có tình đến đó chưa, thì mình cũng không có. Có ai ở đó đến nói với mình không, thì mình nói cũng không có, vân vân. Thì cái đó thì Phật nói cũng là cái nói không thiệt, phải không? Cái đó là cái không có lẽ thật. Rồi Phật đưa ra cái thí dụ thứ hai, nói rằng có người bắt cái thang, đóng cái thang, bắt ta lên trên hư không. Thì có người hỏi chứ anh đóng cái thang để làm gì? Nói tôi bắt cái đóng cái thang này để bắt lên lầu. Hỏi cái nhà lầu anh ở đâu không biết. Như vậy thì cái người nói rằng đóng thang để lên nhà lầu, cái lời nói đó là có thiệt hay là hư ngụy? Như vậy để thấy rằng cái điều này nó có hai cái đặc điểm mà tôi nêu lên cho tất cả nhớ. Cái đặc điểm thứ nhất là mình tán thán một cõi nào mà cõi đó mình chưa minh chứng được, thì cái tán thán đó nó trở thành hư ngụy. Cái điểm thứ hai nữa, mình nói một pháp môn mình tu mình chứng, pháp môn đó là cao siêu, là đặc biệt, mà mình không tu được thì cái lời nói cũng là hư ngụy, nó không có thiệt. Cho nên Phật đòi hỏi chúng ta nói cái gì thì cái đó chúng ta phải có làm, chúng ta phải có biết, biết làm rồi nói thì nó mới đúng với tinh thần của đạo Phật. Chứ nói mà không biết, nói mà không làm thì cái lời nói đó là hư ngụy, không có chân thật. Đến cái đoạn sau thì Đức Phật mới nói thật rõ ý nghĩa đạo Phật cho chúng ta thấy. Này Bố Ca Bà Lâu, ngươi cho cái sắc thân được tạo thành giữa tứ đại lục căn, cha mẹ sinh dưỡng, bú món trưởng thành, áo chăn cao kia vô thường biến diệt là ngã. Như ta thuyết một đạo đưa đến sự diệt ngã. Do vậy nếu ngươi hành trì theo đạo ấy, thời các nhiễm ô của ngươi có thể sẽ được trừ diệt, các hạnh đưa đến thanh tịnh sẽ được tăng trưởng, và mọi người có thể tự mình thấy mặt tận mặt, tự mình chứng ngộ được sự tuyệt đối và cao thượng của trí tuệ. Đoạn này thì quý vị thấy một đoạn rất ngắn mà Đức Phật nêu lên nó tường tận cái tinh thần của đạo Phật. Đức Phật nói rằng người phàm tục cho cái thân thì do tứ đại lục căn hòa hợp rồi ăn uống nuôi dưỡng mà trưởng thành, cho đó là ngã. Thì cái vật thân đó là cái thân vô thường sinh diệt mà cho là ngã. Bởi vậy cho nên cái thấy, cái hiểu đó nó là sai lầm, không đúng lẽ thật. Vì sai lầm không đúng lẽ thật cho nên họ khổ đau. Bây giờ chủ yếu của đạo Phật là dạy chúng ta diệt ngã. Diệt ngã tức là đừng có chấp cái thân tứ đại lục căn hòa hợp này là ngã, phá được cái chấp ngã đó cho nên gọi là diệt ngã. Mà nếu phá được chấp ngã đó thì ngay nơi đời này mọi sự nhiễm ô của mình lần lần được hết,
và các cái hạnh thanh tịnh sẽ tăng trưởng. À, thì người nào mà tu như vậy thì thấy tạng mặt cái chân thật tự mình chứng ngộ được chỗ tuyệt đối cao thượng của trí tuệ, chứ không phải là cái chuyện mơ màng, cái chuyện tưởng tượng. À, thì câu này, đoạn này nó ngắn nhưng mà cái ý quá thâm trầm. Bởi vì tất cả chúng ta bây giờ ngoại cái khổ đau từ đâu mà ra? Quý vị nghiệm lại coi ngoại khổ đau từ đâu có? Từ cái chấp ngã mà khổ, phải không? Bởi vì quý vị nhớ trong những cái khổ mà mọi người ở đời đều mắc phải đó, đều là vì cái ngã mà ra hết đó. Như bây giờ chúng ta mỗi khi mà có cái gì vui, cái gì buồn, thì lúc có những cái buồn đó, lúc có khổ hay là không khổ? Thì cái khổ là buồn. Mà buồn là tại sao? Tại vì chúng ta ái cái ngã của chúng ta, cho nên ai động tới cái ngã thì mình không vui, phải không? Gọi là xâm phạm tới cái bản ngã của mình thì mình buồn, mình khổ. Mà cái ngã này nó là cái vô thường, không có giữ được nguyên vẹn. Bởi vậy cho nên cái tướng sinh, già, bệnh, chết nó đuổi tới, nó không có dừng. Mà mình không muốn cho nó bại hoại, mình không muốn cho nó phải mất đi, thì tự nhiên là khổ chứ không bao giờ vui được. Cho nên khi mà mình chấp cái thân tứ đại do cha mẹ sanh này làm ngã, thì ngoại cái khổ đau nó sẽ theo đó mà có. Còn nếu mình thấy rõ cái thân tứ đại này là vô thường, là duyên hợp hư dối, không phải là ngã, thì mọi cái nhiễm ô của thân nó lần lần nó giảm, nó diệt, rồi các cái hạnh thanh tịnh nó sanh đó. Tôi nói gần cho mấy vấn đề thấy, ví dụ như bây giờ mình thấy cái thân này không phải là ngã, chẳng qua là cái tướng duyên hợp hư dối, do vậy mình không chấp. Bởi không chắc cho nên đối với những cái nhu cầu đòi hỏi của nó thì mình nó đặt nặng hay đặt nhẹ? À, nếu nhẹ thì tất nhiên mình có bớt khổ hơn. Còn nếu mà mình thấy thân này là thiệt, là ta, thì nó đòi cái gì, nó muốn cái gì, thì mình muốn hưởng cho được, cho trọn vẹn cái đó. Mà muốn hưởng được, ngược lại nó không được thì mình khổ hay vui? À, bởi vậy cho nên các cái bệnh khổ và nhiễm ô đều gốc từ cái chấp ngã mà ra. Cái do chấp ngã cho nên mới đòi hỏi những nhu cầu, mà những nhu cầu càng đòi hỏi thì nó lại càng nhiễm ô, chứ nó không có thỏa mãn đó. Bây giờ tôi nói ví dụ gần cho mấy vấn đề thấy. Ví dụ như mình lâu lâu mình thèm một món ăn, một món ăn đó mình cho đó là rất thích hợp với khẩu vị của mình, lâu lâu cho mình thèm, mình muốn được ăn món đó. Khi muốn được ăn món đó rồi, ăn rồi chừng 5-7 bữa đó, nó có thèm lại không? À, như vậy thì cái lòng nhiễm ô của mình nó không có bao giờ dừng, mà nó cứ tiếp tục nhiễm ô. Nó làm muốn được thì nó lại đòi được nữa, được thêm hoài, chứ nó không dừng ở một chỗ, phải không? Bởi vậy cho nên người thế gian vì chấp ngã mà dễ nhiễm ô. Ví dụ như có những người ở ngoài thế gian đó, họ lớn lên thì họ có gia đình, có gia đình thì một chồng một vợ phải rồi, nhưng mà họ có vừa ý chưa? À, nếu họ sang cả, họ có tiền nhiều, có của nhiều á, thì họ còn bài bệnh này bệnh kia nữa, phải không? Như vậy thì cho thấy rằng cái lòng tham của con người nó không cùng. Mà tham từ đâu mà ra? từ cái chấp ngã, muốn thỏa mãn cái bản ngã, tức là cái thân này. Do đó cho nên rồi cái nhiễm ô không cùng, không hết. Còn nếu chúng ta thấy rõ cái thân này là không thiệt, không có phải là ngã, thì tự nhiên cái nhiễm ô nó sẽ dừng, mà cái thanh tịnh nó sẽ tăng trưởng. Cái điều đó nó hết sức rõ ràng. Mà như vậy thì ai tu mà biết được cái lý vô ngã, sử dụng được cái lý vô ngã vào trong cái tu hàng ngày, thì người đó tự nhiên thấy rõ cái hữu ích, cái lợi lạc ngay trước mắt, chứ không có đâu xa hết đó. Nhưng mà rất tiếc chúng ta bây giờ tu có được vậy không? Bởi vậy cho nên mình tu mà nhiều khi khổ không có hết, phải không? Nhiễm ô nó không có sạch là tại vì mình chưa có thình tình bỏ cái ngã đó. Mình vẫn còn chấp cái ngã là thiệt. Chỗ đó là cái chỗ quan trọng mà đạo Phật khác với các cái tôn giáo ở trên thế gian. Nên đạo Phật dạy chúng ta tu là phải bỏ những cái ô nhiễm được thanh tịnh, bỏ những cái đau khổ được an lạc mà ngay trong hiện tại, chứ không phải xa. Bởi vậy cho nên dùng cái chữ thấy mặt tận mặt, nghĩa là mình đối diện được với cái an lạc trong cái đời tu hiện tại của mình, chứ không có đâu xa hết. À, thì qua cái đoạn này đó thì quý vị thấy, nếu chúng ta chấp ngã là si mê, chúng ta không chấp ngã là trí tuệ, phải không? Chúng ta chấp ngã là ô nhiễm, chúng ta không chấp ngã là thanh tịnh. À, như vậy thì cái sự tu hành thực tế là chúng ta phải ứng dụng trong cái cuộc sống này, chứ không phải cầu mong chờ đợi một lúc nào xa, hoặc là khi nào mình chết mới được kết quả, thì cái đó là cái lâu, cái đó thiếu thực tế.
À, như vậy thì đọc cái đoạn này để cho chúng ta thấy rõ cái chủ trương của đạo Phật là phải ngay trong hiện tại thấy cái kết quả của mình tu.
Nhưng mà đa số người tu bây giờ ít có chịu thấy cái kết quả, mà do phá chấp ngã, rồi tâm thanh tịnh, rồi trí tuệ tăng trưởng mà tu hay sao, hoặc là còn giữ nguyên cái ngã, còn hoặc là tu thì thích cái gì? À, thích được thành thông rồi, quyền bí rồi, phải không? À, làm sao mình đọc câu chú người ta trong nước lạnh ta uống ra hết bệnh, hoặc là làm sao biết được quá khứ vị lai vân vân, nói cho ta phục, thì những cái đó cũng là cái hiện tượng của cái gì? À, cũng là cái hiện tượng của ngã.